Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9R3. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Terraform Up and Running Writing Infrastructure as Code của Yevgeny Brickman là sách hướng dẫn thực hành về Terraform và phương pháp quản trị hạ tầng bằng mã nguồn. Ấn bản thứ 3 tập trung vào cách mô tả, triển khai và duy trì tài nguyên hạ tầng trên các nền tảng đám mây cũng như môi trường ảo hóa, thay cho việc cấu hình thủ công qua giao diện web. Cuốn sách thuộc nhóm tài liệu kỹ thuật về DevOps và Infrastructure as Code, nhưng không dừng ở cú pháp Terraform. Mục tiêu lớn hơn là chỉ ra cách biến các tệp cấu hình thành hệ thống hạ tầng có thể lặp lại, kiểm tra, đánh giá thay đổi và vận hành theo nhóm. Brickman xây dựng nội dung từ các ví dụ triển khai cơ bản rồi mở rộng sang mô đun tái sử dụng, quản lý state, bí mật, nhiều provider, kiểm thử và quy trình triển khai. Nhờ vậy, sách phù hợp cả với người mới, cần nền tảng lẫn người đã dùng Terraform, nhưng muốn tổ chức mã hạ tầng theo hướng production grade. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hạ tầng được mô tả bằng mã thay vì cấu hình thủ công. Luận điểm xuất phát của sách là hạ tầng cần được đối xử như phần mềm. Thay vì tạo máy chủ, mạng, cơ sở dữ liệu hay cân bằng tải bằng thao tác tay, người dùng viết cấu hình Terraform để mô tả trạng thái mong muốn. Terraform sau đó so sánh cấu hình với hạ tầng hiện có, lập kế hoạch thay đổi rồi áp dụng những thay đổi đó. Cách tiếp cận khai báo này quan trọng vì nó chuyển tri thức vận hành từ trí nhớ cá nhân và các bước thao tác khó kiểm chứng sang mã nguồn có thể đọc, lưu phiên bản và review. Brickman không trình bày Infrastructure as Code như một khẩu hiệu tự động hóa. Sách nhấn mạnh lợi ích vận hành cụ thể, gồm khả năng dựng lại môi trường nhất quán, giảm sai khác giữa development, staging và production, đồng thời tạo dấu vết rõ ràng về ai đã thay đổi điều gì. Những ví dụ về cụm máy chủ, load balancer và cơ sở dữ liệu cho thấy Terraform không chỉ phục vụ việc tạo từng tài nguyên rời rạc. Giá trị của nó nằm ở việc mô hình hóa quan hệ phụ thuộc giữa nhiều thành phần. Tuy vậy, mã hóa hạ tầng không tự động tạo ra hạ tầng tốt. Cấu hình thiếu quy ước, không có kiểm tra hoặc chứa quyền truy cập quá rộng vẫn tạo rủi ro ở quy mô lớn. Vì thế, cuốn sách dùng phần nhập môn để đặt một nguyên tắc xuyên suốt, tự động hóa chỉ đáng tin khi đi cùng tính lặp lại, khả năng quan sát và kỷ luật kỹ thuật. Thứ hai, state và backend là nền tảng phối hợp an toàn của Terraform, một trong các nội dung trọng tâm nhất là Terraform state, tức dữ liệu Terraform dùng để liên kết mã cấu hình với tài nguyên thực tế đã được tạo. State giúp công cụ biết tài nguyên nào đang được quản lý, nhận ra thuộc tính cần cập nhật và xác định thứ tự thao tác khi các thành phần phụ thuộc lẫn nhau. Nếu không hiểu state, người dùng có thể xem Terraform như công cụ chỉ chạy lệnh tạo hạ tầng, trong khi thực tế nó là cơ chế duy trì vòng đời của hạ tầng theo thời gian. Sách giải thích vì sao lưu state cục bộ chỉ có thể chấp nhận ở giai đoạn thử nghiệm. Khi nhiều người cùng làm việc, state phải được đặt trong backend dùng chung, có kiểm soát truy cập, lưu phiên bản và cơ chế khóa để tránh hai thay đổi đồng thời ghi đè lẫn nhau. Đây là điểm kết nối trực tiếp giữa cú pháp Terraform và quản trị rủi ro vận hành. Một tệp state có thể chứa thông tin nhạy cảm hoặc chi tiết hạ tầng quan trọng nên xử lý nó cũng là vấn đề bảo mật, không đơn thuần là chọn nơi lưu tệp. Brickman cũng bàn về workspace và các cách cô lập môi trường. Ý nghĩa thực tế là phân biệt rõ khi nào workspaces hữu ích và khi nào cấu trúc thư mục, backend hoặc tài khoản tách biệt là lựa chọn an toàn hơn. Phần này giúp người đọc tránh lầm tưởng rằng chỉ cần cùng một cấu hình là mọi môi trường sẽ được quản lý tốt. Thứ ba, mô đun hóa biến Terraform thành hệ thống hạ tầng có thể tái sử dụng. Cuốn sách dành nhiều trọng tâm cho Terraform Modules. Vì sao chép cấu hình là một trong những con đường nhanh nhất dẫn đến mã hạ tầng khó bảo trì? Khi một mẫu triển khai như mạng, cụm máy chủ hay cơ sở dữ liệu xuất hiện ở nhiều môi trường, việc đóng gói thành module tạo ra một giao diện dùng lại được. Người sử dụng module chỉ cần cung cấp các đầu vào cần thiết và nhận các đầu ra đã xác định thay vì phải hiểu hay sao chép toàn bộ chi tiết triển khai bên trong. Điểm đáng chú ý trong cách Brickman trình bày là module không chỉ là cách làm cho thư mục gọn hơn. Nó là một ranh giới thiết kế. Module tốt cần có trách nhiệm rõ ràng, biến đầu vào có chủ đích, đầu ra hữu ích, tài liệu đủ dùng và chiến lược versioning phù hợp. Nếu module cố bao quát mọi trường hợp, nó có thể trở thành một lớp trừu tượng quá phức tạp, khiến đội ngũ khó hiểu các lựa chọn mặc định và khó nâng cấp an toàn. Từ đó, sách kết nối tính tái sử dụng với quy trình phát hành. Một thay đổi trong module dùng chung có thể tác động đến nhiều hệ thống, nên việc ghim phiên bản, kiểm tra tương thích và triển khai theo từng bước là cần thiết. Đây là tư duy kỹ nghệ phần mềm được áp dụng trực tiếp cho hạ tầng. Nó đặc biệt hữu ích với đội ngũ phải duy trì nhiều môi trường hoặc nhiều sản phẩm trên cùng một nền tảng đám mây. Thứ tư, mã hạ tầng Production Grade cần được kiểm thử và triển khai có kiểm soát. Terraform Up and Running không coi Terraform Apply là điểm kết thúc của quy trình. Sách phân tích việc đưa thay đổi hạ tầng vào production cần được tiếp cận gần với việc phát hành phần mềm. Trước khi áp dụng, đội ngũ cần xem kế hoạch thay đổi, thực hiện code review, dùng quy ước viết mã thống nhất và đưa các kiểm tra phù hợp vào quy trình tự động. Các bước này giúp phát hiện lỗi cấu hình, thay đổi phá hủy ngoài ý muốn hoặc giả định sai về quan hệ giữa các tài nguyên trước khi chúng ảnh hưởng đến hệ thống đang hoạt động. Nội dung về kiểm thử thủ công và tự động bao gồm các ví dụ liên quan đến TerraTest, mở rộng phạm vi của Terraform từ khai báo sang xác minh. Một module không nên chỉ được xem là đúng vì Terraform Plan không báo lỗi. Đội ngũ còn cần xác nhận hạ tầng sau khi triển khai có thực sự đạt hành vi kỳ vọng, chẳng hạn dịch vụ có truy cập được hay các thành phần có kết nối theo thiết kế hay không. Cách nhìn này phân biệt kiểm tra cú pháp với kiểm tra kết quả vận hành. Sách cũng đề cập triển khai giảm gián đoạn, nhưng không mô tả zero downtime như lời hứa tuyệt đối. Khả năng thay thế tài nguyên mà không ngừng dịch vụ còn phụ thuộc vào kiến trúc ứng dụng, chiến lược, chuyển lưu lượng, loại tài nguyên và giới hạn của nhà cung cấp. Giá trị của Terraform là giúp các thay đổi đó có kế hoạch lặp lại được và dễ kiểm tra hơn. Cuối cùng, bí mật, nhiều provider và quy trình nhóm quyết định khả năng mở rộng thực tế. Ám bản thứ 3 bổ sung và mở rộng đáng kể các chủ đề thường xuất hiện khi Terraform vượt khỏi dự án cá nhân, đặc biệt là quản lý secret, làm việc với nhiều provider và cách một đội ngũ áp dụng Terraform. Đây là phần làm rõ rằng hạ tầng dưới dạng mã không chỉ là việc viết tài nguyên AWS, Azure hay Google Cloud. Trong hệ thống thực tế, cấu hình thường phải kết nối các nhà cung cấp khác nhau như nền tảng đám mây, DNS, dịch vụ giám sát hoặc công cụ quản lý danh tính. Với Secrets, sách hướng người đọc phân biệt giữa việc tham chiếu thông tin nhạy cảm và việc ghi trực tiếp bí mật vào mã nguồn. Dù Terraform có thể nhận biến đầu vào nhạy cảm, vấn đề không kết thúc ở chỗ ẩn giá trị trên màn hình. Bí mật còn có thể hiện diện trong state, log hoặc quy trình CI/CD. Vì vậy, việc chọn công cụ quản lý bí mật, giới hạn quyền truy cập và thiết kế luồng, cấp phát thông tin cần được cân nhắc từ đầu. Ở cấp độ tổ chức, Brickman đề cao version control, review và quy trình triển khai rõ ràng. Hạ tầng thay đổi trực tiếp môi trường dùng chung nên quyền chạy apply không nên bị xem như thao tác tùy tiện trên máy cá nhân. Phần này đưa Terraform vào bối cảnh cộng tác, nơi chất lượng phụ thuộc không chỉ vào cấu hình đúng mà còn vào quyền hạn, trách nhiệm và cách đội ngũ ra quyết định. Kết luận, Terraform Up and Running phù hợp với quản trị hệ thống, kỹ sư DevOps, kỹ sư nền tảng, lập trình viên backend và kiến trúc sư đám mây đang cần dùng Terraform một cách có hệ thống. Người mới sẽ nhận được lộ trình đi từ cấu hình cơ bản đến các vấn đề thực tế như state dùng chung, module và quy trình triển khai. Người đã biết các lệnh chính của Terraform cũng có thể hưởng lợi từ phần tổ chức mã, kiểm thử, quản lý bí mật và phối hợp trong đội ngũ. Đây không phải là sách thay thế, tài liệu tham chiếu chính thức cho mọi provider hay mọi phiên bản Terraform. Công cụ và dịch vụ đám mây thay đổi liên tục nên người đọc vẫn cần đối chiếu tài liệu hiện hành khi triển khai. Điểm nổi bật của sách trong nhóm tài liệu Infrastructure as Code là sự kết hợp giữa hướng dẫn mã nguồn và tư duy vận hành. Nhiều tài liệu chỉ tập trung vào resource, biến, output hoặc câu lệnh cơ bản. Brickman đặt những khái niệm đó vào các câu hỏi khó hơn như state được bảo vệ thế nào, module được phát hành ra sao, thay đổi được review bằng cách nào và làm sao để giảm rủi ro khi hạ tầng phục vụ production. Kinh nghiệm thực hành DevOps của tác giả giúp các ví dụ hướng đến hệ thống có nhiều người cùng bảo trì thay vì chỉ một bản demo đơn lẻ. Vì thế, giá trị bền vững nhất của cuốn sách không chỉ là học Terraform mà là học cách xây dựng quy trình hạ tầng có thể lặp lại, kiểm tra và phát triển cùng tổ chức. Nếu bạn muốn ủng hộ Yevgeny Brickman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!